Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn được suy tôn.
Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật sư tôn vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca thơ tôn.
Từ miền xa xôi thành tâm kính dâng lên Chúa Cha vinh quang,
lên Chúa Cha vinh quang.
Người trên thế giới đều quỳ xuống suy tôn, dâng lên Chúa Cha giáng ngời,
lên Chúa Cha giáng ngời.
Lạy Cha thương yêu, mọi người suy tôn vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng
chúng ta cùng nhau đọc bài tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo nên trời đất. Tôi tin Chúa Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn Sơ Phi Lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen.
Siêu việt Giê-xu nhân từ, Chúa Thánh Linh uy quyền đang sống với tôi đây, sống bên tôi cất tiếng tôn thờ tôi các tâm hồn, tiếng hát suy tôn từ nơi trái đất dâng lên Chúa trên cao ba ngôi.
Chúa Thánh siêu việt Giê-xu nhân từ, Chúa Thánh Linh uy quyền đang sống với tôi đây, trên cao ba ngôi.
Chúa Thánh siêu việt,
Chúa Thánh siêu việt,
Giê-xu nhân từ,
Giê-xu nhân từ,
Chúa Thánh Linh uy quyền đang sống với tôi đây, sống bên tôi cất tiếng tôn thờ tâm
với các tâm hồn,
tiếng hát suy tôn từ nơi trái đất dâng lên Chúa trên cao ba ngôi. Chúa Thánh siêu việt,
Chúa Thánh siêu việt,
Chúa Thánh Linh uy quyền đang sống với tôi đây, sống bên tôi cất tiếng tôn thờ ơi ca tâm hồn, tiếng hát suy tôn từ nơi trái đất dâng lên Chúa trên cao.
Cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như ở trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch với chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, uy quyền và vinh quang thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Thank you. tôn kính lên tận biên phương. Lời con kính dâng lên Ngài, lòng con mến yêu tôn thờ, hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha. Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.
Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.
Dâng lời tôn kính lên tận thiên
cung.
Lời con kính dâng lên Ngài, lòng con mến yêu tôn thờ. Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha. Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha. Dâng lời tôn kính lên tận thiên
cung.
Lời con kính dâng lên Ngài, lòng con mến yêu tôn thờ. Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha. Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.
Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.
Dâng lời tôn kính lên tận thiên cung. Lời con kính dâng lên Ngài, lòng con mến yêu tôn thờ. Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.
Tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục phần Thánh Kinh Matthew chương 7, câu 21 đến 23. Lời của Chúa Giêsu dạy như sau. Chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý của Cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và cũng nhân danh Chúa mà làm phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm việc gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta. Đây là những lời nghiêm khắc nhất do chính Chúa Giêsu phán dạy khi Ngài đang còn ở trần gian này. Đây là những lời lên án chứ không phải chỉ là phê bình chỉ trích. Thường thường ít khi chúng ta nghe người ta giảng giải nhiều về các câu thánh kinh này. Có lẽ vì ảnh hưởng của nó quá mạnh, làm dao động ngay những thành phần đứng ra truyền giảng thánh kinh. Nhưng khi đã tin thánh kinh là lời Chúa thì ta phải xem xét, phân tích kỹ, vì mọi người đều sẽ ứng hầu trước tòa của người phán dạy những lời này. Phần thánh kinh này rõ ràng là Chúa Giêsu tiếp nối đề tài mà Ngài đã nói đến trong các phần trước. Đó là phần Chúa cảnh cáo về tiên tri giả. Chúa đã xong bài giảng trên núi là các nguyên tắc sống đạo. Các phần sau đó, Chúa đem áp dụng bài giảng này vào thực tế. Chúa khuyến khích mọi người vào cửa hẹp và đi trên đường chật. Nhưng Chúa không muốn người nào bị lừa khi chọn lựa theo Chúa. Vì vậy mà Ngài nhắc lại lời cảnh cáo về những kẻ giả mạo. Sau khi đã vạch cho chúng ta thấy tính cách tinh xảo của tiên tri giả, qua hai hình ảnh dẫn chứng, Chúa nói đến vấn đề mạo xưng này một cách đặc biệt hơn nữa. Trước tiên Chúa dạy, chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng cả đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý Cha ta ở trên trời mà thôi. Sau đó, Chúa dẫn chứng và giải thích. Câu này cần phải được giải thích chung với các câu còn lại, vì có nhiều người tách rời câu này ra để dạy về việc làm điều phước thiện, như là công quả để được cứu. Nhiều người cho rằng phải chú trọng nhiều vào việc lành hơn là chuyên về đạo lý. Vì vậy, người ta có thể đi đến cực đoan mà nói rằng ta có thể được cứu nhờ làm nhiều việc thiện lành. Nhưng Thánh Kinh không dạy như thế. Việc cứu rỗi hoàn toàn do ân sủng của Chúa ban. Con người không thêm bớt gì vào đó được. Và việc thiện lành là do tình thương mà thực hiện, chứ không phải phương tiện để được cứu. Lời dạy của Chúa ở đây rõ ràng là không thể lấy hành động mà chuộc lấy những điều làm sai ý Cha trên trời. Hay nói khác đi, không thể thay thế việc làm cho lòng tin Chúa chân thành được. Chúa đã cảnh cáo về nguy cơ tự dối mình và tự ảo giác mình. Trước đó, Chúa dạy về muông sói đội lốt chiên để chỉ trích những người lãnh đạo giả. Trong các câu này, Chúa nói trực tiếp cho mỗi người. Chúa nhấn mạnh một lần nữa rằng không có gì quý giá, đáng kể trước mắt Chúa hơn là công nghĩa thật, thánh khiết thật, nghĩa là có lòng tin chân thành và được thánh hóa, nghĩa là dù chúng ta làm gì hay tuyên bố gì chăng nữa, Chúa vẫn xét đến tấm lòng thành và sự thật trong lòng của chúng ta. Ở đây Chúa chỉ cho chúng ta một số việc làm sai và giả, nhưng người ta thường dựa vào đó như là thành tích trước mặt Chúa. Chúng ta điểm qua các việc làm đó và tìm ra những nguyên tắc và bài học Chúa muốn dạy. Nguyên tắc chính ở đây là việc tự dối mình trong quan hệ với Chúa chủ yếu là dựa vào những bằng chứng giả hiệu về cứu rỗi. Hay nói khác đi, Chúa cho thấy những gì có thể xảy ra vào lúc cuối cùng của những cuộc đời tưởng rằng đã phục vụ Chúa nhưng thật sự không phải là môn đệ của Ngài. Đó là điều kinh khủng. Trước mắt ta, một người đã đi xa như thế, đã tạo nhiều thành tích như thế, mà vẫn hoàn toàn bị phủ nhận vì sai lầm. Chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Ở đây Chúa không chỉ trích những người nói lạy Chúa, ai cũng có thể nói lạy Chúa được. Đây là những người biết giáo lý căn bản về Chúa, tin những điều thuộc về Chúa, nhưng không phải tất cả những người nói như thế đều sẽ được vào thiên đàng. Dĩ nhiên là người không tin Chúa, không nói lạy Chúa sẽ chẳng bao giờ được vào thiên đàng rồi. Vì không ai có thể làm môn đệ Chúa mà không xưng Chúa là Chúa của mình. Phaolô dạy rằng nếu không do Thánh Linh thì không ai có thể xưng Chúa Giêsu là Chúa của mình được. Tin Chúa là một điều thiết yếu, nhưng nếu chỉ nương cậy vào sự tin Chúa mà thôi, ta vẫn có thể bị bỏ, vì tin Chúa thật sự, nghĩa là tin Giêsu người Nazareth là con Thượng Đế, đã trở thành xác phàm và từng sống giữa nhân loại, tin rằng Ngài là cứu tinh của nhân loại, đã hy sinh chịu chết chuộc tội, đã sống lại và hiện đang sống. Người nói lạy Chúa phải là người thật sự biết Chúa, kinh nghiệm Chúa trong đời mình. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên là khi Chúa nói chẳng phải những ai nói cùng ta lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu. Gia Cơ giải thích rõ hơn về điều này khi ông bảo rằng ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhiều lần ma quỷ gặp Chúa trên trần gian cũng vẫn tôn Chúa, vẫn nói lạy Chúa, nhưng chúng vẫn là quỷ chứ không thể nào trở thành môn đệ của Chúa được. Nhiều người vẫn thường rơi vào cạm bẫy này. Những người ấy đọc Thánh Kinh, tin lời dạy của Chúa, bênh vực chân lý, cãi lại những người theo tà thuyết, nhưng toàn thể cá tính và lối sống của những người ấy phản lại tất cả những gì người ấy nói rằng mình tin. Một người không tin Chúa, không được tái sinh, có thể chấp nhận Kinh Thánh là một loại triết lý, những lời dạy trừu tượng, nhưng vẫn chưa phải là người tin Chúa. Người có thông minh trung bình và có học thức biết rõ rằng việc Chúa Giêsu vào đời là một sự kiện lịch sử có thật, không chối cãi được. Vì sự có mặt của giáo hội cơ đốc không thể nào giải thích được nếu không nhận rằng có Chúa Giêsu thật sự. Vì thế một người có học có thể xác nhận: tôi nhận Chúa Giêsu là con Thượng Đế, nhưng vẫn chưa phải là một người tin Chúa. Công nhận chưa phải là tin nhận. Người công nhận có Chúa có lẽ cũng như đông đảo bằng số người vô thần trên đời này. Nhưng công nhận không mà thôi, không đi đến đâu cả. Nhiều điều chúng ta công nhận nhưng không ảnh hưởng gì đến mình cả. Vì công nhận hay không công nhận thì chân lý vẫn là chân lý. Chúa vẫn là Chúa, không có gì thay đổi cả. Những người phủ nhận Chúa hay những người vô thần dù có chống Chúa và bài bác Chúa đến đâu chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự kiện Chúa có thật được, mà còn ngược lại nữa. Vì không khi nào chúng ta phải bài bác một điều gì không có thật. Công nhận cũng vậy, không có giá trị gì cả. Vì nhiều người tự cho rằng mình có lòng tin, nhưng thực sự vẫn ở ngoài con đường hẹp, chưa thực sự kinh nghiệm Chúa mà chỉ công nhận. Nhiều người được sinh ra trong gia đình, cha mẹ hay họ hàng bà con là người tin Chúa, cũng đi nhà thờ, cũng đọc thánh kinh, cũng cầu nguyện và tưởng rằng như thế là mình đã tin Chúa. Thật ra những người ấy chỉ làm những việc của một người tin Chúa, nhưng chưa tin Chúa, cho đến khi nào người ấy bằng lòng tự đến với Chúa và được Chúa thay đổi. Tin Chúa không phải là sống trong một môi trường tin Chúa hay là công nhận những gì người khác tin, nhưng là đích thân kinh nghiệm gặp Chúa và được thay đổi. Điểm thứ hai ta cần nói đến ở đây là có thể lắm những người này mặc dù không phải là người tin Chúa thật nhưng lại rất sốt sắng và nhiệt thành. Chúa Giêsu không nói những người ấy nói lạy Chúa mà thôi, nhưng Chúa nói họ nói lạy Chúa, lạy Chúa. Trong nguyên ngữ chỉ có một chữ Chúa chứ không có chữ lạy. Trong Việt ngữ chúng ta phải nói thêm là lạy Chúa mới đúng ý nghĩa. Khi nó lạy Chúa chứng tỏ rằng có vấn đề xúc cảm trong đó. Những người này tỏ vẻ bén nhạy và sốt sắng. Người nhiệt thành nhiều khi vào bất cứ tổ chức nào hay tôn giáo nào mà họ thích, họ cũng nhiệt thành như vậy. Không nhất thiết là tôn giáo hay tổ chức đó có chân chính hay không. Chúa bảo rằng dù nhiệt thành vì Chúa, nói hay và nói đúng về Chúa, nhiều người vẫn không hội đủ điều kiện vào nước Chúa. Điều ta cần nhận định là mỗi người tin Chúa cần phân biệt rõ nhiệt thành do lòng tin chân thật, xuất phát từ cuộc đời tái sinh đổi mới Chúa ban cho, và nhiệt thành sốt sắng của một con người thông thường đối với bất cứ việc gì. Bản năng tự nhiên và tính khí của ta có khi đưa ta đến chỗ nhiệt thành để thỏa mãn ý thích của mình. Một người soạn một bài nói cẩn thận có thể thích thú và thỏa mãn với lối sắp xếp tư tưởng và hình thức trình bày của mình. Nếu người ấy có bản tính nhiệt thành và sốt sắng, có thể đứng lên nói lưu loát và thu hút người nghe. Nhưng tất cả những điều ấy có thể chỉ là công việc của con người, chứ chưa quan hệ gì đến sức mạnh và quyền năng của Chúa. Vì bài nói ấy, nếu với đề tài nào khác, chuẩn bị kỹ, cũng sẽ thu hút người nghe tương tự. Người đứng lên giảng truyền lời Chúa hay cầu nguyện giữa công chúng đều biết rõ điểm này. Vì nhiều khi ta nói hay cầu nguyện trước đám đông, mà biết rõ rằng mình chỉ làm phận sự, chỉ đóng một vai trò cho tốt, chứ không thực sự được Chúa vận hành và quyền năng của Chúa bao bọc. Có những người hễ cầu nguyện là phải than khóc, nước mắt tuôn đổ, nhất là trước công chúng. Nhưng không biết ở nhà riêng, người ấy có cầu nguyện nhiệt thành và khóc lóc như thế không? Có người cầu nguyện la lớn tiếng hay khóc chỉ vì xúc cảm và gây xúc cảm, không thiêng liêng gì hơn những người khác. Bài giảng trên núi Chúa đã vạch rõ, cầu nguyện sẽ được nhậm lời ở chỗ âm thầm, yên lặng, vì nơi đó Chúa nghe và ban cho những gì ta cầu xin. Trong đời thường có những người rất dễ xúc động, nhưng cảm xúc không chứng tỏ lòng tin chân thành và đời sống thật sự đổi mới đâu. Trong bài học lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu lời dạy này của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, áp dụng những gì chúng ta nói hôm nay, tôi xin tóm tắt vào mấy điểm. Thứ nhất, tin Chúa nghĩa là nhận mình là người có tội, không có phương cách nào tự giải thoát khỏi cuộc trừng phạt của Chúa, và hết lòng tin vào công lao hy sinh cứu chuộc của Chúa Giêsu để được tha tội, tái tạo nên người mới và phát sinh những quả trái tốt đẹp trong tính tình và cách sống trong đời đối với Chúa, đối với người và đối với bản thân. Thứ hai là tin Chúa với ý chí và quyết tâm, chứ không phải chỉ bằng cảm xúc, vì cảm xúc chỉ là nhất thời, sẽ qua đi, nhưng quyết tâm là cam kết sống chết với niềm tin cho đến cuối cùng. Thứ ba, nhiệt thành chưa chắc đã là tin Chúa thật, vì ngoài đời, nhiều người cũng nhiệt thành còn hơn người tin Chúa nữa, nhưng họ vẫn là người vô tín. Ta phải cẩn thận, vì chỉ nhiệt thành không sẽ gãy đổ khi gặp sóng gió, nhưng sống thâm trầm sâu nhiệm với Chúa sẽ giữ vững đức tin vững bền. Thứ tư là Chúa không quan tâm nhiều về sự sốt sắng nhiệt thành của ta, nhưng Chúa để ý đến tấm lòng chân thành và thuận phục Chúa với tinh thần khiêm nhường phục vụ. Cầu Chúa soi dẫn anh chị em trên đường theo Chúa. Bài học lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích lời Chúa dạy trong Matthew chương 7, câu 21 đến 23. Mong quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến kính chào quý thính giả.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.